Thưa quý thính giả, tính theo dương lịch, ngày thứ Bảy 23 tháng 9 vừa qua là Thu Phân, là ngày mà khoảng thời gian có ánh sáng mặt trời và khoảng thời gian không có ánh sáng dài bằng nhau, và chúng ta bắt đầu bước vào mùa thu. Mặc dù thời tiết vẫn còn nóng bức, nhưng chúng ta sẽ dần dần bước vào mùa thu với thời tiết dễ chịu hơn và với khí trời mát dịu, cây cối thay lá đổi màu, khiến tâm hồn con người cũng cảm thấy rung động ít nhiều giữa đời sống máy móc này. Nếu thiên nhiên không có những thay đổi, thì đời sống thật nhàm chán. Chính nhờ những đổi thay của bốn mùa tám tiết mà đời sống con người thêm ý nghĩa. Đời sống con người chúng ta luôn luôn có những đổi thay mà nhiều khi chúng ta thấy khó chấp nhận. Khó chấp nhận vì những đổi thay đó, không nhiều thì ít, luôn luôn để lại trong chúng ta một cảm giác buồn bã nuối tiếc. Có người đã nói, những thay đổi, dù là những thay đổi ta mong muốn nhất, đều để lại trong chúng ta một cảm giác buồn rầu. Bạn có cảm giác đó giữa lúc giao mùa này không? Thời tiết thay đổi và những đổi thay trong đời sống khiến chúng ta muốn dừng lại và suy tư về đời sống. Điều đáng buồn là giữa xã hội máy móc và những đòi hỏi của đời sống, chúng ta đã không còn có thì giờ để dừng lại, và rồi hết ngày này sang ngày khác, hết tháng nọ đến tháng kia, một năm nữa lại trôi qua, cuộc đời của chúng ta ngắn lại và chúng ta vẫn không thấy ý nghĩa của đời sống. Vì vậy giờ này, mời bạn dừng lại một vài phút, suy nghĩ một ít về đời sống và tìm cho mình một hướng đi để đời sống có ý nghĩa hơn giữa những đổi thay của cuộc đời. Trước hết, chúng ta cần biết rằng dù cuộc sống đổi thay, có một điều không bao giờ thay đổi, đó là Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, đấng tạo dựng chúng ta. Bằng chứng rõ ràng nhất của điều này chính là những thay đổi trong vũ trụ vạn vật. Bốn mùa tám tiết thay đổi, điều đó chứng tỏ Thiên Chúa vẫn cầm quyền tể trị, cai quản và điều khiển mọi sinh hoạt của vũ trụ càn khôn này. Quả đất chúng ta nằm trong thái dương hệ và vận chuyển theo đúng quỹ đạo Thiên Chúa đã đặt từ ngàn xưa. Chúng ta thường nghe câu, ngày mai trời lại sáng. Điều này cho thấy tính cách bất biến của Thiên Chúa. Dù cuộc đời thay đổi, dù núi dời đồi chuyển, Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Chính nhờ tính cách bất biến của Thiên Chúa mà chúng ta mới có thể tiếp tục sinh tồn. Thánh Kinh ghi lời Thiên Chúa phán dạy như sau. Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Chúa hằng hữu là đấng thương xót ngươi phán vậy. Như vậy, chẳng những Thiên Chúa là đấng không thay đổi, tình yêu của Chúa đối với chúng ta cũng không bao giờ thay đổi. Thánh Kinh dạy, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Có bao giờ bạn suy nghĩ đến tình yêu Thiên Chúa dành cho bạn không? Có thể chúng ta không biết, không cảm nhận, nhưng Thiên Chúa lúc nào cũng yêu thương chúng ta như cha đối với con. Tác giả Thánh Vịnh nói rằng, Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì. Ngài nhớ lại rằng, chúng tôi bằng bụi đất. Đây là lối nói văn vẽ của nhà thơ, cho thấy Thiên Chúa yêu thương con người chúng ta vì Chúa thấy rõ tính cách mong manh của đời sống con người. Thiên Chúa biết rằng chúng ta chỉ là cát bụi, sẽ trở về với cát bụi, và chúng ta cần tình yêu của Ngài để sống còn và sống một đời có ý nghĩa. Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu của Ngài trong cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã chịu chết để chuộc tội cho chúng ta. Chúng ta mới là những người đáng chết, nhưng Thiên Chúa đã chịu chết thay cho chúng ta. Chỉ cần đặt đức tin nơi Chúa là chúng ta kinh nghiệm được tình yêu đời đời của Ngài. Thiên Chúa yêu thương và quan tâm đến mỗi chúng ta. Ngài biết nhu cầu lớn nhất của con người chúng ta không phải là cơm ăn áo mặc, nhưng là mối tương quan tốt đẹp với chính Ngài là Đấng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và tất cả những gì mà ta đang có. Làm con mà thiếu tình thương của người cha thì đời sống thật thiếu ý nghĩa. Thiên Chúa là cha, Ngài lúc nào cũng yêu thương chúng ta và chỉ trông mong chờ đợi chúng ta quay trở lại với Ngài. Phúc âm hay tin mừng này được rao giảng cũng chỉ với mục đích đó, kêu gọi mọi người quay trở lại với Thiên Chúa, tiếp nhận tình yêu của Ngài, như đứa con hoang đàng trở lại với mái ấm gia đình với người cha thân yêu. Có thể chúng ta cho rằng mình không phải là đứa con hoang đàng đó, cho nên không cần phải quay lại. Nhưng thực tế của vấn đề là mọi người đều có tội. Con người chúng ta do Thiên Chúa tạo dựng, nhưng chúng ta đã phủ nhận Ngài, không tôn thờ Ngài. Nhưng Thiên Chúa thì lúc nào cũng yêu thương chúng ta, luôn luôn trông mong chờ đợi chúng ta quay bước. Hôm nay, trong những ngày chuyển mùa này, ước mong bạn cũng chuyển mình, đặt lại vấn đề. Ai đã tạo dựng nên mình? Ai đã ban cho mình sự sống, hơi thở và những gì mình đang có? Khi từ giã cõi đời này và trở về với cát bụi, linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu? Tất cả chúng ta đều biết chết rồi không phải là hết. Sâu kín trong tâm hồn, chúng ta đều biết có đời sau, có thưởng, có phạt. Có đời sống sau sự chết, mà quyết định của chúng ta hôm nay sẽ ảnh hưởng đến cả cõi vĩnh hằng. Thiên Chúa là người cha thương yêu, vẫn đêm ngày trông mong chúng ta quay trở lại với Ngài. Như vậy, chúng ta đã thấy Thiên Chúa không thay đổi, tình yêu của Ngài không thay đổi. Nhưng còn một điều nữa không bao giờ thay đổi, đó là đức thành tín của Chúa. Thánh Kinh dạy, mỗi buổi sáng lại mới luôn, đức thành tín của Ngài lớn lắm. Mỗi buổi sáng khi thức dậy là chúng ta có một ngày mới nguyên vẹn. Sáng hôm sau, Thiên Chúa lại ban cho chúng ta một ngày mới khác. Mỗi ngày là một món quà mới Thiên Chúa ban cho con người. Bạn có thấy điều đó không? Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, đức thành tín của Ngài lớn lắm. Vạn vật thay đổi, lòng người thay đổi, nhưng Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Tình yêu của Ngài không thay đổi và Ngài luôn luôn giữ lời hứa của Ngài. Chúa hứa rằng, ai đến với Chúa, Chúa không bao giờ bỏ ra ngoài. Chúa hứa ai đến với Ngài sẽ không còn khao khát điều gì hơn nữa. Chúa hứa tha tội và ban cho chúng ta an nghỉ thật sự. Tất cả những bối rối, nặng nhọc và sầu tư trong đời sống đều từ tội lỗi mà đến. Tội lỗi đã làm nghẽn mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã giáng trần, chịu chết thế cho con người, lãnh bản án thay thế cho con người để mở lại con đường. Con đường đã mở, nhưng chúng ta có chịu đi trên con đường sự sống đã rộng mở đó hay không? Bạn thân mến, chúng ta đã bước vào mùa thu, mùa của nhiều thay đổi. Có lẽ chúng ta cũng thấy lòng mình chùng xuống trước những thay đổi của vạn vật và đất trời. Vạn vật thay đổi, đất trời thay đổi. Nhưng hãy nhớ, Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi. Và đức thành tín của Chúa cũng vậy. Lúc nào, Ngài cũng mong chờ chúng ta quay trở lại với Ngài. Nếu có một điều gì cần thay đổi trong lúc này, đó chính là tâm hồn của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, hướng đi của đời sống chúng ta. Thiên Chúa đã tạo thay đổi để nhắc chúng ta về những thay đổi cần thiết trong đời sống. Bạn có chịu thay đổi để đáp ứng lại tiếng mời gọi của Thiên Chúa không? Ăn năn chính là thay đổi cần thiết nhất, vì nó có nghĩa là chúng ta phải đổi hướng để quay trở lại với Thiên Chúa yêu thương, nhân từ, là nguồn của tình yêu và là Đấng không bao giờ thay đổi. Mùa thu đã đến, vạn vật đất trời đã thay đổi. Bạn có thay đổi nào trong đời sống của mình không?